Tôi nhìn lưng anh, ba đêm không làm cơn giận biến mất, anh vẫn nói từng câu ngắn, vẫn không chạm vào tôi. Nhưng anh đã trở về căn hộ để hoàn thành phần mình, không phải để thay phần tôi. Lạc Thế Bình gọi khi Hoài Túc đang thay áo, giọng quản lý vang đủ qua điện thoại. Cậu nghỉ thì tôi thay người, danh sách thưởng khóa tối nay, không ngoại lệ. Vâng, khu C cậu bàn giao trước 11 giờ. Vâng, không trách móc, không cảm thông, chỉ phạm vi công việc. Cuộc gọi kết thúc, khoản thưởng biến mất thật. Tôi từng nghĩ mọi mất mát đều có thể được kéo về bằng cách làm thêm một ca. Lúc ấy tôi hiểu có những cái giá phải để nguyên, nếu không chúng tôi sẽ lại tìm một người khác trả hộ. Chiều cùng ngày, chúng tôi đến căn nhà trống. Vệ Như Tịnh đứng trong phòng khách với lịch phục hồi mới. Bà đã khoanh ba buổi còn thiếu. Giao Quỳnh chuyển ca sáng sang ca trưa thì vừa. Bà nói, mẹ hỏi người quen ở khách sạn rồi, làm giặt là đâu nhất thiết phải một ca. Tôi không biết bà hỏi ai, có thể chỉ là câu nói chung. Tôi thấy Hoài Túc siết trùng chìa khóa. Mẹ đừng hỏi việc của cô ấy, anh nói. Mẹ đang tìm cách, hai đứa không tiền cọc, nhà này bỏ trống. Chỉ cần Giao Quỳnh qua với cha vài sáng, sau này chân ông ấy tốt thì thôi. Bao lâu? Tôi hỏi, bác sĩ nói ít nhất 3 tháng. 3 tháng, bằng thời gian cha tôi muốn Hoài Túc vào quầy. Tôi nhìn căn bếp có cửa sổ, khoảng trống vừa chiếc máy giặt cũ, phòng ngủ mát hơn bạch thạch. Nếu tôi gật đầu, 7 ngày dọn nhà sẽ không còn đáng sợ. Tôi chỉ cần rời vị trí trưởng ca sáng, vị trí tôi mất 4 năm mới có. Không bỏ nghề, chỉ chuyển ca, mẹ anh sẽ nói vậy. Nhưng ca sáng là phần công việc tôi làm tốt nhất, là khoản phụ cấp, là lịch sống tôi đã xây. Tôi sẽ phải lấy thời gian chung ít ỏi của chúng tôi bù cho một lịch mà không ai hỏi tôi. Ở nhà cha tôi, cuốn sổ tiết kiệm cũng chờ một cái gật đầu, chỉ khác người bị điều đi. Hoài Túc đặt lịch xuống. Con đã gạch tên cô ấy. Vệ Như Tịnh nói, vậy hai đứa không thể ở đây miễn phí. Căn phòng im. Cuối cùng giá được nói đầy đủ. Hoài Túc đáp, con biết,